những cái tướng vận động nó lặng. Lặng thì nó tất nhiên là nó hết hết vô duyên bên ngoài, hết phân biệt bên ngoài, nhưng mà còn phân biệt nơi cái tướng lặng đó đó. Phải không? Còn cái tướng lặng đó đó, cho nên là nhiều người mà coi như thấy cái tướng lặng đó rồi thì coi như đó là hài lòng chỗ đó. Cho như vậy coi như là mình, đó là chân tâm mình, đó là hết vọng tưởng rồi. Nhưng mà không ngờ cái đó chỉ là, cũng là cái tướng đối đãi với cái tướng động kia thôi. Cho nên khi mà mình hết duyên nó, hết giữ nó thì nó động trở lại. Do công phu mình giữ nó thì nó lặng ra, khi mà công phu mình nó yếu ra thì nó động trở lại. Thì rõ ràng cái đó cũng thuộc về cái sanh diệt chưa phải. Còn nếu thật là tánh của mình đó thì nó phải lìa cả tướng động định kia kìa. Phải không? Thì cho nên là dù có duyên hay không có duyên thì nó cũng vẫn là nó. Thì chỗ đó mới là cái chỗ thật được. Cho nên chỗ này là nó rất là tế nhị. Nếu mà không thấy thì là mắc kẹt. Do đó mà đối với cái phân biệt bên ngoài là cũng không phải, mà cái phân biệt mà gọi là thầm thầm bên trong này cũng chưa phải. Nghĩa là còn thấy có cái chỗ đối tượng, có chỗ để phân biệt đó, có chỗ để biết đó, thì là chưa, coi như chưa phải rồi. Chẳng hạn nhiều khi là mình học á, ví dụ mình học mình nghe nói là cái chân tâm của mình là cái chân thật thường trụ, phải không? Thì rồi cái thì mình bây giờ đây là mình phải quên cái sanh diệt này để mà sống trở về với cái chân tâm thường trụ đó, phải không? Nhưng mà mình còn nghĩ có cái chân tâm để mà trở về đó, phải không? Thì cái đó cũng là cái bị duyên đó, và thấy phải không, rõ ràng vậy thôi. Tức là mình quên cái sanh diệt này để mà trở về cái đó, thì cái đó cũng là cái chỗ để mình trở về, chỗ bị duyên thôi, chứ cái đó cũng chưa phải là thật. Phải thấy được cái ý đó. Những cái chỗ đó rất là tế nhị. Cho nên ở đây thì Ngài nói rằng những cái gì nó có thể trả về đó thì nó đều là chủ, đều là khách chứ chưa phải chủ. Nếu là chủ thì nó phải không đi đâu. Phải thấy được cái đó, là chủ thì không đi đâu hết. Bởi vậy mà chỗ này là phải học cho kỹ chứ không chỉ lầm. Kinh Viên Giác có một đoạn mà nói về bốn tướng đó, tức là ngã nhân chúng sanh thọ giả đó, phải không? Thì cái tướng thọ giả đó trong đó nói sao, dù cho cái người mà còn thấy có cái thường giác đó thì cũng còn kẹt trong cái tướng thọ giả. Tại sao vậy? Còn thấy tướng thường giác, tức là luôn luôn giác, phải không? Thì cũng còn kẹt trong cái tướng thọ giả. Tại sao? Bởi vì thường giác, đã là thường giác thì tất nhiên là, mà thường giác là giác cái gì? Có mê mới giác, chứ không mê thì lấy gì giác. Thường giác tức là luôn luôn cũng còn phải giữ cái giác đó, tức là còn chưa rời khỏi cái mê. Cho nên thường giác vẫn còn là cái tướng thọ giả, chưa rời khỏi bốn tướng, phải không? Tức là thường giác là phải có chỗ để giác, phải không? Như vậy tức là chưa thật hết mê. Thì thấy không? Đó là chỗ rất là tế nhị, chứ không phải là đơn giản. Cho nên chưa gì được một chút thì mình cho là coi như là vỗ ngực ra đây là xong việc rồi đó. Thì cái đó là biết là chưa phải đến nơi rồi, phải không? Thì như vậy thì khi mà Ngài A Nan, tức là khi Phật nói vậy rồi, không? Thì Ngài A Nan mới thưa, nếu mà tâm tánh của con mỗi cái đều có chỗ trả về, thì Như Lai nói cái diệu minh là nguyên tâm, tức là cái tâm mà sáng suốt nhiều màu sẵn có, làm sao là không có trả về, không? Coi như là kính mong Phật nghĩa là rủ lòng thương xót vì chúng con mà nói rõ, phải không? Thì Phật mới bảo A Nan, ông thấy ta, không? Nghĩa là ông hiện thấy ta đó, thì đó là cái coi như là cái kiến tinh nguyên minh, minh nguyên, tức là cái thấy mà gọi là nguyên dạng, sáng suốt sẵn có, phải không? Thì cái thấy này đó, tuy chẳng phải là cái tâm gọi là sáng suốt nguyên dạng nhiệm màu, mà nó như là mặt trăng thứ hai, chẳng phải là mặt trăng, tức là chẳng phải là bóng mặt trăng. Ông phải mà, tức là phải mà nghe cho thật kỹ, phải không? Nay ta sẽ chỉ cho ông cái chỗ không trả về. Tức là sao? Đây là Phật dạy nè, phải không? Hiện bây giờ đây đó, ông thấy ta, thì ông thấy ta đó, thì chính cái đó là cái thấy, coi như là cái thấy nó nguyên dạng sáng suốt đó, phải không? Thì cái thấy này tuy không phải là cái diệu tâm mà coi như là chân thật đó, cái tâm mà sáng suốt nguyên vẹn nhiệm màu. Nhưng mà nó là như mặt trăng thứ hai. Mặt trăng thứ hai tức là sao? Tất nhiên là nó là mặt trăng ở trên trời thôi, chứ nó không phải là cái bóng mặt trăng, là cái mặt trăng ở dưới nước. Chưa phải là diệu tâm, nhưng mà nó cũng là sát bên diệu tâm, giống như mặt trăng thứ hai, phải không? Tức là mặt trăng thứ hai là nói mặt trăng thứ hai tức là sao? Tức là nó cũng là mặt trăng thật thôi, chứ sự thật không có mặt trăng thứ hai. Mình thường mình nghe là mình lầm trên chữ nghĩa, nghe nó mặt trăng thứ hai cái thì mình hỏi vậy thì mặt trăng nào là trăng thứ nhất, phải không? Nhưng mà sự thật không bao giờ có mặt trăng thứ hai, phải không? Vì mặt trăng thứ hai chỉ là cái chó ra thôi, phải không? Tức là mình nghĩa là mình nhìn là nó chó ra thôi, chứ không phải thật có cái mặt trăng thứ hai. Nó cũng là mặt trăng thật thôi, mặt trăng thứ nhất thôi, nhưng mà mình nhìn chó ra thành thứ hai, phải không? Rồi mình nghe nó mặt trăng thứ hai cái thì mình nghĩ vậy thì có cái mặt trăng thứ nhất, đó là vậy thì phải bỏ mặt trăng thứ hai để mà tìm trở lại mặt trăng thứ nhất, đó là thêm cái lầm nữa. Đó, cho nên phải thấy được cái ý đó. Chứ còn siêu thật á, thì không bao giờ có mặt trăng thứ hai. Đó, hiểu được cái ý đó, đó chỉ là cái lò ra thôi. Thì cũng vậy đó, cái tánh thấy này á, nó cũng là cái gốc là tánh giác thôi, phải không? Nhưng mà đây nó như là mặt trăng thứ hai là tại sao? Tại vì nó chưa hết mê, phải không? Nó còn kẹt ở nơi cái căn này, phải không? Nó còn kẹt nơi căn này, do đó mà mình còn phải có nói là phải sống trở về, phải sôi trở lại, phải không? Bởi vì nó còn kẹt này, cho nên nó là mình phải sống trở về, phải sôi trở lại, thì giống như là mặt trăng thứ hai còn có cái nữa, chứ sự thật không phải là còn có cái gì khác nữa. Nghĩa là nếu mà ngay nơi cái tánh thấy này mà mình thấy rõ tất cả mà không có chỗ trụ, không có phân chia thấy ngay nữa hết, thì chính đó là bản tâm thôi, chứ còn có gì khác nữa. Đâu phải ngoài cái tánh thấy này còn có thêm cái bản tâm nữa, phải không? Nhưng mà bởi vì đây nó còn kẹt nơi căn, tức là sao? Tức là nó còn thấy là tánh thấy ở nơi mắt, phải không? Chứ mình chưa, chứ đâu thể nói tánh thấy ở lỗ tai được, phải không? Nó tánh thấy ở mắt, mà nếu tánh thấy ở mắt thì tánh nghe ở lỗ tai, thì vậy là còn kẹt, còn có chia ra, còn có tánh thấy tánh nghe, phải không? Cho nên đó gọi là giống như là còn là mặt trăng thứ hai. Chứ nếu mà trở về nguyên dạng là chân thật rồi á, thì dù thấy dù nghe dù là giác dù là biết gì đó thì cũng là một thể biết đó thôi, phải không? Chứ không có cái nào khác riêng trong đó hết. Thấy là cũng cái biết đó, nghe cũng là cái biết đó, phải không? Vậy cảm giác cũng là cái biết đó thôi, thì còn cái gì để chia nữa? Nhưng mà ở đây là bây giờ còn kẹt, phải không? Còn tánh thấy là ở nơi mắt, tánh nghe là lỗ tai, cho nên vẫn còn là mặt trăng thứ hai là như vậy. Thì vậy khi mà ngài nói là mặt trăng thứ hai đó là chỉ rõ nó là kế bên mặt trăng thật, chứ gì khác, phải không? Chứ đừng có nghe nói mặt trăng thứ hai rồi lại mình nghĩ là có thêm cái mặt trăng thứ nhất nữa. Bởi vậy mà đây ngài nói là như vậy, nó không phải là cái bóng mặt trăng, tức là không phải là cái bóng ở cái dưới nước. Bóng mặt trăng thí dụ là cái phân biệt, là phân biệt nơi duyên nơi các cái trần, phân biệt duyên nơi các trần thì có trần thì có phân biệt, không trần thì không phân biệt, thì đó giống như bóng mặt trăng. Còn cái này là cái tánh thấy này thì dù là có trần hay không trần nó vẫn thấy, phải không? Cái tánh thấy nó vẫn đó, cho nên nó gần với mặt trăng thật. Hiểu đó, cho nên đây Phật dạy là ông phải nghe cho thật kỹ, phải không? Rồi ta sẽ chỉ cho ông cái chỗ không trả về. Thì thôi, bữa nay mình học tới đây thôi.